Y Tiên Thiểu, chương 1747, Tiên Chiếu Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Hơn một nửa tu sĩ toàn là ích kỷ nghĩ cho mình, nhưng tùy qua không đòi Long Phiêu Phiêu trả thù lao càng tỏ ra phẩm chất đáng quý. Long Phiêu Phiêu không biết suy nghĩ trong đầu tùy qua, thật ra hắn đang chờ được Long Phiêu Phiêu mời đi Long tộc chơi. Tiếc rằng Long Phiêu Phiêu không có ý định đó, nói với tùy qua. Đa tạ tùy đạo hữu giúp đỡ. Khí độ của tùy đạo hữu làm tiểu nữ tử vô cùng khâm phục, đại ân như vậy đành chờ sau này sẽ trả. Sau đó Long Phiêu Phiêu biến mất, tùy qua trợn to mắt nói. Sao có thể như vậy? 20 vạn thiên binh thần tướng của ta. Thế giới này không có gì không lọt gió, tin tùy qua đánh lui hai chân tiên hợp sức thoáng chốc lan nhanh, trong khoảnh khắc đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Danh tiếng Huyền Mệnh khách sạn cũng thuận nước dong thuyền, buôn may bán đắt hơn. Trong vòng mấy ngày tùy qua lại thông qua giao dịch đổi lấy hơn 100 vạn xác tu sĩ có tu vi đại thừa kỳ trở lên, khiến số lượng thiên binh thần tướng của hắn tăng mảng lớn. Nhưng vì đổi lấy nhiều xương tu sĩ, tùy qua hao tổn nhiều tiên đan. Hiện giờ tài luyện chế luyện đan của tùy qua hơn xưa rất nhiều. Bởi vì Huyền Mệnh khách sạn nên các tu sĩ ở đan chi giới, yêu giới, thất la giới đua nhau săn giết, tình trạng tu sĩ vân trung giới cực kỳ tệ. Tu sĩ vân trung giới có một bệnh chung là ích kỷ, trong vân trung giới có nhiều cao thủ nhưng toàn là tự lo thân, dễ bị tu sĩ chư thiên vạn giới vây công săn giết rồi đưa đi đổi tiên đan. Trong suy nghĩ của tùy qua thì nguyên vân trung giới đã bắt đầu rối loạn, nhưng hắn không ngờ rằng tình huống bỗng nhiên có thay đổi. Trên tiên chiếu lâu vân trung giới xuất hiện một tiên chiếu thật sự, còn là tiên chiếu đặc biệt nhằm vào tùy qua. Nội dung tiên chiếu như sau. Bạch Vân Thành, vân trung giới là chính thống tiên giới, là phạm vi thế lực của tiên giới ở hạ giới, đại biểu cho ý chí tiên giới. Những điều Huyền Mệnh khách sạn làm là đối địch với vân trung giới, cũng đối nghịch cùng tiên giới. Về người đứng đầu Huyền Mệnh khách sạn, theo tiên giới điều tra là tu sĩ nhân loại tên tùy qua, lại dám đối địch với tiên giới, tội đáng chết vạn lần. Tiên giới hiệu lệnh tu sĩ chư thiên vạn giới, ai giết tùy qua có thể vào tiên giới, tiên phúc vĩnh hưởng. Tiên chiếu xuất hiện, nguyên vân trung giới, thậm chí là toàn chư thiên vạn giới khiếp sợ. Tùy qua biết trước về tiên chiếu này, hắn còn hóa trang thành người khác đi vào vân trung giới chuyên môn ngắm tiên chiếu. Trên tiên chiếu lâu vân trung giới, mỗi một thành thị có tiên chiếu lâu, trong tiên chiếu lâu có một tiên chiếu. Tuyệt đối không ngụy tạo tiên chiếu được, bởi vì trước mắt không ai dám đi ngụy tạo tiên chiếu, trừ phi quyết tâm đối đầu cùng tiên giới. Dù là kẻ thù của tiên giới muốn ngụy tạo một tấm tiên chiếu cũng rất khó, vì tiên chiếu này là tiên khí. Mỗi tiên chiếu trên các tiên chiếu lâu là phân thân của nó, trên tiên chiếu có ấn chương của vô thượng chí tôn đại đế tiên giới phát ra uy nhiếp cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì tiên chiếu tồn tại nên vân trung giới tạm dừng giết chóc. Tiên chiếu xuất hiện, mang theo sức uy hiếp cực mạnh, không ai dám khinh thường tiên chiếu, ít nhất không dám tỏ thái độ công khai. Tùy qua nhìn phản ứng của các tu sĩ, ma vật xung quanh phỏng đoán sức uy hiếp mạnh mẽ của tiên chiếu. Xem ra trong thời gian ngắn hướng gió sắp thay đổi, có một vài tu sĩ, ma vật thảo luận đánh cướp Huyền Mệnh khách sạn như thế nào, đối phó tùy qua ra sao. Bởi vì làm, góc truyện audio.com, thì tùy qua sẽ được vào tiên giới, tiên phúc vĩnh hưởng, chỉ một điều kiện này đủ để rất nhiều tu sĩ điên cuồng. Tùy qua không cho rằng như vậy, hắn cảm thấy điều kiện trên tiên chiếu phong phú thật nhưng rất khó gặp. Tại sao, bây giờ chư thiên vạn giới đều biết tùy qua có thể chống đỡ hai chân tiên hợp sức đánh một kích, vậy nghĩa là muốn giết hắn phải cỡ chân tiên, đẳng cấp này còn cần gì điều kiện ghi trên tiên chiếu. Đương nhiên sẽ có một số kẻ mắt mù to gan mạo hiểm thử công kích săn giết tùy qua, nhưng đây chỉ là số ít. Những người này liên tục bị tùy qua giết thì tình huống sẽ khác hẳn. Tùy qua đọc tiên chiếu xong lặng lẽ rời đi, tùy qua cố ý lộ tung tích gần thất la giới, quả nhiên hấp dẫn một số tu sĩ chấn sống chú ý. Mấy tu sĩ này là nửa bước chân tiên, đại khái tự tin vào tu vi của mình nên mạo hiểm chặn giết tùy qua định cướp tiên đan trên người hắn, dùng hắn đổi lấy điều ưu đãi tiên chiếu cung cấp. Nhưng tùy qua vừa ra tay đã hoàn toàn trấn áp mấy nửa bước chân tiên, khiến đối phương không có cơ hội chạy trốn. Có thể trốn khỏi tay tùy qua chỉ có chân tiên. Tùy qua giết mấy nửa bước chân tiên xong, tùy qua tin tức xuất hiện gần thất la giới rất nhanh truyền ra ngoài. Tùy qua cố ý bóp méo tin tức biến thành. Tùy qua kịch chiến với mấy nửa bước chân tiên, tuy đã giết phe địch nhưng cũng bị thương. Tùy qua thả tin như thế ra là vì hắn biến mình thành con mồi để câu nhiều tu sĩ không sợ chết. Tùy qua cần giết thật nhiều tu sĩ mạo hiểm, có như vậy mới làm những người khác run sợ. Tùy qua dùng mình làm mồi câu tung tin ra, mấy ngày sau đó hắn giết được vài trăm tu sĩ, tất cả đều là tán tiên. Tiên giới có ra điều yện phong phú, cỡ nào thì sẽ không có tu sĩ đại thừa kỳ định nghịch thiên giết tùy qua. Tùy Qua hào hứng nhờ người truyền tin mình bị thương hấp dẫn nhiều người mạo hiểm tìm đến với hy vọng giết được Tùy Qua đã bị thương, thuận lợi vào tiên giới. Sự thật làm gì có chuyện tốt như thế? Người mạo hiểm định truy sát Tùy Qua ngược lại bị hắn giết. Tùy Qua vì để tình trạng càng thật hơn, hắn không ngừng đổi vị trí, chế tạo biểu hiện giả bị thương chạy trốn. Tùy Qua không ngờ vở kịch này mang đến thu hoạch bất ngờ cho hắn. Trong khi Tùy Qua bị nhiều kẻ truy sát, có một người truy sát hấp dẫn hắn chú ý. Người này cố ý che giấu thực lực của mình, luôn lẫn theo nhiều kẻ truy sát Tùy Qua nhưng không ra tay lần nào, như một người quan sát yên lặng nhìn. Tên này tựa như con rắn độc đang chờ cơ hội tốt nhất. Tùy Qua hơi tò mò về người truy sát này, hắn quyết định tạo một cơ hội cho đối thủ. Sau khi Tùy Qua giết một đám người mạo hiểm, hắn vội vàng thoát khỏi kẻ truy sát núp trên một hành tinh đầy đá vụn. Tùy Qua đi vội vàng làm người ta suy đoán có lẽ hắn đã bị thương. Tùy Qua núp trong rừng đá lởm chởm thu dấu hơi thở. Tùy Qua tin tưởng với thủ đoạn của người quan sát nên tìm ra được hắn. Sự thật chứng minh bản lĩnh của người quan sát không kém, gã tìm đến nơi Tùy Qua ẩn núp. Lúc này người quan sát lộ mặt ra, áo đen trùm kín, che mặt tu vi nửa bước chân tiên. Trong chư thiên vạn giới tu vi như vậy đã là rất khá. Người quan sát tìm được vị trí của Tùy Qua, đứng trên tảng đá to nhìn xuống hắn. Người quan sát nói, Tùy Qua, mùi vị chó chết chủ rất khó chịu đúng không? Tùy Qua hỏi ngược lại, cái này, chẳng lẽ ngươi có kinh nghiệm rồi? Võ mồm chỉ là vô nghĩa, cách chương.